SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và Bạn, chúng tôi là được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, là Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và Cố vấn về Quỹ hưu bổng từ Quản lý. Vâng, lần đầu tiên là thay mặt quý thính giả, chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, tiếng hát xin kính chào quý thính giả và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh, tối nay thì chúng ta sẽ nói về một chiến dịch mới được phát động trong những tuần qua, tức là Austrac, cơ quan về kiểm soát về tài chính của nước Úc, phát động chiến dịch chống lại các đại lý chuyển tiền bất hợp pháp. Thì thưa anh, cái nội dung chiến dịch này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, dạ thì trong những tuần qua đó anh, thì chúng tôi cũng được dịp mà để mà tham gia, để mà giúp, mà để tổ chức, giúp cho Austrac với anh quảng bá cái chiến dịch này cho các cộng đồng sắc tộc, để mà nhằm giúp cho họ biết được cái luật lệ về cái vấn đề mà chuyển tiền đi ra nước ngoài đồ anh. Thì cái đó là cái mà cái quan ngại của Austrac đó, là có rất nhiều người đó là làm nhưng mà không có đăng ký để mà làm, do đó là nó coi như là bất hợp pháp, dễ mà bị những cái nhóm tội phạm đồ họ lạm dụng những cái dịch vụ đó, thì đó là nó sẽ nguy hại đến mình đó. Do đó là cái cơ quan Austrac đó là họ mới đưa ra một cái chiến dịch này. Thì trong những tuần qua thì chúng tôi cũng có tham dự cái buổi là ở bên Sydney, thì cũng có tới trên khoảng 100 người, các cơ quan báo chí, và có bao gồm luôn SBS và những cái cơ quan khác và những cái cộng đồng sắc tộc, luôn cả cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thì ở bên Sydney thì có anh Thua Quy Nguyễn thì cũng có tham dự, và những cái vị khác ở trong cộng đồng. Và ở bên Melbourne thì có anh Nguyễn Thế Phong là tân chủ tịch của cộng đồng ở bên đây cũng có tham dự cái buổi phát động đó anh. Thì cái chương trình này đó là hồi xưa tới giờ thì đó là cái cơ quan này nó cũng đã qua được ra đời, nó cũng là khoảng 20 năm rồi em. Nhưng mà nhiều người ta không biết tới cái cơ quan này. Họ chỉ biết là đó là có những cái cơ quan để mà báo cáo, nhưng mà họ không biết là cái cơ quan này nó làm việc gì và làm như thế nào. Thì cái lần này đó thì họ mới đưa ra cái chiến dịch này. Cái này là trước khi mà họ đưa ra thì họ muốn cũng như là gặp gỡ các cộng đồng sắc tộc và các cơ quan báo chí để mà thông báo. Tại vì đó trong những tuần tới đây họ sẽ đi viếng thăm những cái nơi nào mà họ ghi là có những cái chương trình mà những cái dịch vụ làm mà không có hợp lệ đó anh. Để mà họ cũng như là giải bài, để mà trình bày. Tại vì khi mà họ phát hiện ra mà có những cái mà làm như vậy đó thì cái tiền phạt nó cũng rất là cao đó anh. Do đó là trước khi mà họ làm thì họ cũng muốn tạo một cái cơ hội để cho những người nào mà làm mà không có đăng ký đó anh, phải làm cho nó đúng cái vai trò và cái trách nhiệm của mình. Đó là những cái mà, và cái đó là một cái mà cũng như một cái biện pháp để mà bảo vệ chặt chẽ các doanh nghiệp của họ, chống lại những cái tội phạm mà tìm cách mà sử dụng cái dịch vụ mà chuyển tiền, rửa tiền phi pháp đó anh. Dạ.
Dạ thưa anh, có lẽ rằng tất cả các tổ chức mà để chuyển tiền, những văn phòng chuyển tiền tại các nơi, hẳn như chúng ta nói về cộng đồng người Việt đi, thì đều có đăng ký hết, chứ đâu có ai mà không đăng ký mà dám làm đâu anh. Thứ nhất là những người gửi tiền cũng đâu có dám mà gửi cho những cái văn phòng mà không có đăng ký, rồi nhỡ mất tiền thì đòi vào đâu. Anh cứ nghĩ rằng cái chuyện mà đăng ký để chuyển tiền, có một cái giấy phép để chuyển tiền thì chắc chắn chuyện đó là bắt buộc phải có, phải không anh? Có trường hợp nào mà không có đăng ký mà chuyển tiền lậu không anh?
Dạ thì theo như cái thông báo mà cái tin tức mà của Northwest họ thông báo á, thì cũng có một cái số cũng khá đông đó anh, là tức là có thể là họ không hiểu luật lệ để mà là biết cái chuyện đó. Tại vì có những cái câu hỏi mà đưa ra từ bên cộng đồng mà trong những cái buổi hội thảo đó anh, thì họ có nhắc tới cái vụ mà cái chuyện mà tôi chỉ cũng như là người này nhờ người kia làm giùm cái chuyện đó, thì đó là gửi tiền như vậy là có phải đăng ký rồi hay không. Đó là những cái mà quan trọng để mà chúng ta nắm được. Tại vì đó là những cái cũng như coi như là chúng ta là người đứng ra đại diện để mà chuyển tiền, thì đó là theo luật là chúng ta phải đăng ký để mà làm cái đó, chứ không phải là mình chỉ mình đại lý chuyển tiền hoặc là chuyển qua chuyển lợi, đổi qua giữa cái mấy người quen với nhau đồ này nọ, thì đó là cũng là một trong những cái mà mình cũng phải lưu ý tới. Tại vì cái phần đó là theo luật là mình cũng phải đăng ký đó anh. Do đó là cái phần đó, bởi vì cái hôm mà những cái hai cái buổi hội thảo vừa qua đó thì nó rất là xôn xao, tại vì có nhiều người họ lần đầu tiên họ mới biết được, nhiều người trong cộng đồng chúng ta, các cộng đồng sắc tộc được, họ cũng đã làm việc trong cái cộng đồng là cũng bao nhiêu năm, nhưng mà những cái trường hợp này nó xảy ra thường xuyên trong những cái cộng đồng của họ mà họ không biết được là cái này là có đúng hay không. Như là như anh nói là nhiều khi là mình chuyển tiền như vậy mà mình không biết là cái người đó có đăng ký hay không, hoặc là nó như thế nào. Đây là những cái mà mình có thể mình tìm hiểu ra, mình nên liên lạc với bên Oxfam để mà lấy thêm chi tiết, hoặc là mình có thể mình vào cái mạng của Oxfam để mà mình check thử coi những cái người nào mà mình đi gửi tiền chỗ đó nó có thật sự là có đăng ký hay không. Nhân đây thì trong một cái article mà chúng tôi mới vừa đọc ở gần đây đó, thì họ cũng có đưa ra một cái quan điểm là tại vì nhiều khi mình quá cẩn trọng đó, nhiều khi là mình thật sự mình dùng chỉ có thôi đi qua nhà băng thì cho nó chắc ăn đồ này nọ đồ nó an toàn rồi chúng ta thì đó đi, cái đó là cũng là một cách hay, nhưng mà mình cũng nên nhớ là những cái mà nhà băng đồ này nọ thì cái chi phí nó rất cao. Okay, giả tỷ ở ngoài đó, những cái nơi nhỏ mà họ đăng ký đàng hoàng đó, thì cái chi phí nó có thể là nó vừa phải cho chúng ta. Đó là những cái mà mình nên tìm hiểu trước khi mà mình sử dụng những cái dịch vụ đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, có lẽ một điều mà nhiều người cứ lầm tưởng là chuyển tiền ra ngoại quốc thì mới có vấn đề đăng ký. Mà thực sự thưa anh, dường như là những cái cơ sở nào chuyển tiền chẳng như từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, vân vân. Chẳng như tôi muốn chuyển tiền cho một người nào ở trên Queensland, ở Brisbane, hay là chuyển tiền xuống dưới Melbourne, mà đến một cái cơ sở chuyển tiền thì cái cơ quan, cái tổ chức này cũng phải đăng ký. Có phải vậy không anh?
Dạ, thì đó là tức là mình phải chuyển tiền từ cái người này qua người khác mà mình đứng giữa, cũng như là một cái người để mà đứng giữa mà làm đó anh, phải đăng ký. Thì đó là họ cũng cho những cái dịch vụ nó cũng rất là thực tiễn đó anh. Ví dụ như là mình có một cái doanh nghiệp tại vùng đó và mình nhận tiền từ những người trong cộng đồng chúng ta, bao gồm là bạn bè, gia đình, để mà chuyển cho người thân ở nước ngoài hoặc là ở tiểu bang khác, thì đồng thời là mình cũng chuyển tiền ở vùng đó, thì đó là những cái mà mình phải đăng ký với Australia. Tại vì nếu mà mình không đăng ký mà mình làm những cái hoạt động như vậy đó anh, thì mình có thể bị phạt tiền nó lên tới là 420.000 đô la, hoặc có thể bị tù, hoặc cả hai. Đó là những cái mà anh lấy một cái ví dụ nó rất là đơn giản, tại vì nhiều khi bạn bè gia đình đồ nhờ chuyển đồ này nọ, thì đó là mình đứng ra mình làm cái chuyện đó, thì đó là mình cũng sẽ là cái người mà sẽ ảnh hưởng cái chuyện đó đó. Nhiều người đó là có thể là mình cũng không phải là một cái doanh nghiệp, mình chỉ làm tại nhà thôi, và mình không có lấy cái số doanh nghiệp, tức là không vay tiền, và mình cái tiền lệ phí của mình thì thấp. Tuy nhiên đó cũng là tại vì mình làm cái công việc như là cái người chuyển tiền, dịch vụ chuyển tiền, do đó là mình phải cung cấp cái giấy tờ, hoặc thôi là mình phải đăng ký đàng hoàng, còn nếu không á là mình cũng sẽ bị phạt về cái phần đó.
Dạ vâng, có lẽ có một cái trường hợp mà ngày xưa ở Việt Nam cũng đã nói tới, là những người hạn như là không phải trong cộng đồng người Việt mà cộng đồng người Hoa, họ thường biên trong tấm giấy hạn như là 5.000 đô rồi ký tên dưới, thì cái người cầm giấy đó đi qua Hồng Kông gặp một người nào đó để chuyển tiền thì không cần cái ngân hàng mà cũng không cần Australia gì hết. Thì trường hợp đó làm sao mà Australia có thể khám phá được thưa anh?
Dạ thì đó là những cái mà thật sự là cái phần đó nó cũng hơi khá mà rắc rối đó anh, là tại vì đó là đâu có cái giấy tờ gì mà chứng minh là cái có một cái người nào mà đứng ra để mà chuyển cái số tiền. Tức là chuyển tiền, tức là ở đây á, mình có thể là mình sẽ có một người ở đây trao đổi với người bên đây và bên kia trao đổi với người bên kia. Cái đó là một cách mà nó là cũng như là một cái chuyển tiền như vậy. Thì đó là theo luật đó là mình cũng phải, tại vì đó là mình nếu mà mình đứng ra, mình làm như vậy đó là mình là người là mình chuyển tiền. Tại vì mình chuyển từ cái người này dịch vụ từ hai bên đó.
Dạ vâng, thì thưa anh thì nhiều người cũng nghĩ tới chuyện là bây giờ tôi muốn về Việt Nam tôi xài một số tiền bao nhiêu đó, ở đây có người đó họ cho ghi một cái số là bao nhiêu đó, thì về tới Việt Nam gặp địa chỉ nào đó để lấy số tiền đó thì họ thanh toán với nhau thế nào, thì đó là một cách chuyển ngân mà bất hợp pháp, thì làm sao để có thể mà bài trừ chuyện đó được thưa anh?
Dạ thì do đó là mình nghĩ là bởi cơ quan Australia đó họ mới đưa ra những cái chi tiết này để mà thông tin, để mà cho người ta biết được những cái dịch vụ như vậy là nó không có hợp pháp. Nếu mà mình đứng ra để mà mình đại diện mà để mình chuyển tiền như thế đó là mình phải đăng ký với Australia. Tại vì khi mà họ phát hiện ra, tại vì cái số tiền nhiều khi nó chuyển qua chuyển lợi nó lớn đồ này nọ đó anh, thì đó là có thể là họ sẽ phát hiện ra, và khi mà họ phát hiện ra những cái điều đó thì đó là có thể là kẹt cho mình và có thể bị phạt lên đến 420.000 đô la, là cái con số nó cũng rất là lớn, hoặc là có thể bị đi tù luôn đó anh. Thì đó là những cái mà trong cái không biết là mấy tuần nay á, là anh quý thính giả có thấy đọc tin á, là có những cái trường hợp như vậy nó đã xảy ra, thì cái số tiền nó lớn thì nó liên quan tới cái những cái người ở bên Tây Úc. Cũng có một vài trường hợp là nó cũng bị cái trường hợp đó mà Australia họ phát hiện ra và họ đã phạt rất là nặng đó.
Dạ vâng, hỏi những câu hỏi hồi nãy là để cho biết rằng có nhiều khó khăn trong vấn đề chuyển tiền, thì thưa anh, cái điều quan trọng nhất là nó không an toàn. Bởi vì nếu mà hai đằng thỏa thuận với nhau rồi sau đó một người nói ngược thì chắc chắn rằng chẳng ai xử vào đó hết, phải không anh? Nói trở lại thì thưa anh nói rằng cái vụ ở bên Tây Úc thì như thế nào, nó thể kể cho quý khán giả tôi được biết không ạ?
Dạ thì chúng tôi có đọc được tin đó anh, là có cái trường hợp là ở bên Tây Úc á, là một cách mà cũng như là họ chuyển tiền qua cái dạng cũng như là rửa tiền đó anh, để mà ông vô trong cái sòng bài đồ này nọ, thì sau đó thì đó là Australia họ chay được cái nguồn tiền đó đó anh. Thì tới lúc đó thì đó là họ sẽ điều tra tới và họ sẽ đưa cái người đó ra tòa, là tại vì cái tiền mà chuyển qua lợi đó không có hợp pháp đó anh. Thì lúc đó thì đó là mà đưa lúc đó là mình đọc trong báo chí thì mình thấy những cái trường hợp như vậy. Thì nó cũng có những cái trường hợp khác, là có những nơi mà họ làm á, thì đó là Australia họ đưa ra những cái thí dụ á, là trong những cái thí dụ trong cái tài liệu tiếng Việt của họ, họ cũng có là cho cái thí dụ cũng như là một cái người mà cung cấp các dịch vụ mà chuyển tiền cho khách hàng theo hai thỏa thuận kinh doanh khác nhau. Thì đó là một người đó là trong cương vị là cơ sở thành viên có đăng ký có mạng chuyển tiền và cung cấp cái gì đó qua một cái tên riêng của họ. Thì tức là trong cái trường hợp này đó là họ nói là cái ví dụ như là mình có một cái cơ sở kinh doanh để mà chuyển tiền là hợp lệ đăng ký đàng hoàng, tuy nhiên sau lưng đó là có mình là cái một cái người là giám đốc đó, mình đứng ra mình làm một cái dịch vụ khác nữa, tức là không có qua cái này đi qua một cái riêng cái đó. Thì đó là cái theo trường hợp đó là mình cũng phải đăng ký. Nếu mà mình không đăng ký mà mình chuyển tiền như vậy đó là mình có thể bị phạt. Là tại vì đó là một cái tức là mình có một cái dịch vụ đàng hoàng hợp lệ để mà làm trước mặt đó là mình làm như vậy, nhưng mà sau lưng mình có những cái dịch vụ khác, thì cái đó là những cái mà mình cũng phải cẩn thận. Tại vì đó khi mà Australia họ thường á là cái nhiệm vụ của họ đó là họ kiểm soát cái nguồn tiền đi ra đi vô như thế nào để mà họ mới tìm ra được là để mà phạt. Do đó là cái quan trọng là họ muốn cũng như là công chúng giúp hiểu biết được cái luật lệ. Nếu mà mình là những người mà dùng những cái dịch vụ mà chuyển tiền đó anh, thì là mình nên đến những nơi nào mà có đăng ký, thì như vậy đó thì cái số tiền nó đi ra đi vô nó sạch sẽ. Tại vì khi mà có đăng ký đó, thì họ phải làm giấy tờ thủ tục đàng hoàng cho chúng ta. Và như anh nói đó, nhiều khi mình thất tiền thất lạc hoặc là như thế nào, mình cũng có cái cơ sở để mà mình đi mình đòi lại được đó anh. Hiện tại đó là ở Sydney với Melbourne là chúng tôi đã tổ chức được hai buổi đó, thì cũng khá đông người đến tham dự đó anh. Và cái lần tới này thì là sẽ là ở bên Tây Úc, là dự định là khoảng 25 hoặc 26 tháng 9 tới đây. Và sau đó thì là ở Queensland, ở Brisbane thì cũng khoảng giữa tới cuối tháng 10 thì cũng sẽ có một cái buổi gặp gỡ các thành viên báo chí và các cộng đồng sắc tộc đó anh, để mà quảng bá cái dịch vụ này. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, ở đây thì có ba thí dụ mà có lẽ cũng còn thì giờ để anh kể lại cho quý khán giả chúng tôi được biết chẳng chứ. Ví dụ thứ nhất là cô A đó là điều hành một doanh nghiệp có trụ sở tại Sydney như thế nào, anh có thể cho biết được. Dạ.
Dạ thì đó là một cái thí dụ mà họ đưa ra đó, là tức là nó không thông dụng đó anh, là trong cái trường hợp đó là mình một người đó, mình có trụ sở tại Sydney, có thể là không phải là một cái nơi mà chuyển tiền, mà cũng như là một cái tiệm tạp hóa hoặc là một cái tiệm du lịch ví dụ, thì đó là nhận sẵn đó cái mình thấy nhiều người ta hỏi mình nhận tiền trả tiền đồ, Thì mình nói ok, để mình sẽ nhận tiền á, rồi bắt đầu sau đó cuộc thân chủ của mình hoặc là bạn bè gia đình và mình chuyển ra nước ngoài cho người ta, mình giúp người ta làm cái chuyện đó luôn. Thì đồng thời đó, đó là hoặc là mình chuyển dòng dòng nước Úc đồ này nọ như lúc đầu anh trình bày, thì khi mà mình làm cái dịch vụ đó, mặc dù cái mục đích kinh doanh của mình tránh không phải là chuyển tiền, nhưng mà mình làm những cái chuyện mà chuyển tiền như vậy thì là mình phải đăng ký với cơ quan Australia để mà rồi sau đó là mình phải làm theo đúng thủ tục mà Australia họ chỉ dẫn cho chúng ta. Thì nếu không đó mà Australia họ đến họ thăm viếng chúng ta mà họ thấy như vậy thì có thể là họ sẽ có những cái hình phạt đối với ta hoặc là như thế nào đó. Thì đó là, nhưng mà theo luật là chúng ta khi mà chúng ta đã làm những cái việc như vậy, mặc dù là bạn bè người thân đồ này đó, và cái chi phí không cần biết là nó nhiều ít, là cái đó là mình là đã tham gia vào cái dịch vụ mà cũng như là chuyển tiền đó anh, là chúng ta phải đăng ký. Dạ
dạ vâng. Ví dụ thứ hai thì cô B đó thì thỉnh thoảng cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho những người trong cộng đồng tại nhà riêng của cô này, thì chuyện này ra sao anh có thể cho quý thính giả được biết ạ? Dạ
dạ, thì đó là tức là họ cho một cái thí dụ là nó rất là đơn giản, là tức là mình ở nhà mình không có cơ sở kinh doanh gì hết, mình chỉ ở nhà và có nhiều người ta muốn chuyển tiền thì ta lại liên lạc với mình nói là thường có thân nhân ở nước ngoài đồ của mình đồ á. Thì đó là khi mà mình làm như vậy đó là mình cũng coi như là mình đã làm những cái dịch vụ chuyển tiền. Anh thấy nó khác theo cái dạng mà thí dụ như á, là khi mà mình nói tới cái một cái cơ sở mình hoạt động kinh doanh đó, đối với luật thuế đó thì mình phải chứng minh được là đây là một cái mà thực sự là kinh doanh chứ không phải là làm theo cái dạng mà hobby, tức là sở thích của mình lúc nào ở không thì mình làm chứ không phải là mình làm để mà mục đích để mà lấy tiền. Thì đó là theo luật thuế là cái đó là mình sẽ không phải đóng thuế, tức là một cái hobby của chúng ta, cái chuyện nhỏ thôi. Còn ngoài ra, nhưng mà đối với bên Australia, tức là cái dịch vụ chuyển tiền này không cần biết là mình làm nhiều lần hoặc là mình làm cái số lớn số nhỏ gì, khi mà mình đã dính vào cái dịch vụ làm cái phương tiện để mà cung cấp những cái chuyển tiền đồ thì là mình phải phải có cái đăng ký với bên Australia để mà mình làm cái chuyện ấy. Dạ
dạ vâng. Ví dụ thứ ba thì cái ông C đó thì ông có cái doanh nghiệp mà ông vừa chuyển tiền nữa, thì trường hợp này như thế nào thưa anh?
Dạ thì đó là cái trường hợp mà như chúng tôi trình bày lúc trước lúc nãy đó, là tức là có một cái cơ sở mình đã có ông ra đăng ký một cái cơ dịch vụ chuyển tiền để mà đang làm theo luật lệ đàng hoàng, nhưng mà sau lưng đó là có một cái dịch vụ chuyển tiền khác, tức là mình là một cái thành viên của đó và mình đăng ký tên riêng để mà mình làm cái chuyện đó. Thì khi mà làm như vậy đó là ông ta đã phạm vào một cái lỗi là tức là không có đăng ký cái dịch vụ đó. Tại vì khi mà chúng ta có một cái cơ sở mà để mà làm đàng hoàng đó thì là cái cơ sở đó là có đăng ký để mà được hợp lệ để mà chuyển tiền đi nước ngoài đồ này nọ. Còn nếu mà khi mà mỗi lần mà mình chuyển tiền đó là mình phải cần giấy tờ chứng minh của cái người chuyển tiền và cái người nhận đồ đàng hoàng là có chi tiết đồ đàng hoàng. Và còn nếu mà mình làm như cái chuyện mà nếu mà mình làm riêng biệt ở ngoài đó thì có thể là chi phí họ tính là có thể rẻ hơn hoặc là đi qua cái đường tắt hoặc là như thế nào, thì đó là những cái mà không khai báo. Thì đó là cái đó là một cái mà có thể là phải đã phạm luật để mà có thể bị phạt, là tại vì những cái dịch vụ mà họ làm mà không có qua cái dạng mà chuyển tiền theo một cái tính cách là hợp lý hợp pháp chứ không phải là chuyển tiền riêng rẽ một lần một độc lập như vậy, thì đó là cũng đúng đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều cho buổi nói chuyện hôm nay, và đến đây cũng hết giờ dành cho tiết mục Thuế và Bạn. Dạ
dạ, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay, và xin kính chào, và xin kính chào anh Phan Bách, và hẹn lại gặp lần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.